Kính chào quý khán giả, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là bị Trump giận dằn mặt, tập gượng cười nhẫn nhịn. Tôi nhắc lại, bị Trump dằn mặt, tập gượng cười nhẫn nhịn. Trump, đây là Donald Trump của Tổng thống Mỹ, và Tập, đây là Tập Cận Bình của nước Tàu. Cuộc gặp gỡ giữa Donald Trump và Tập Cận Bình trong tuần này làm xôn xao dư luận toàn thế giới, vì nó có ảnh hưởng đến cái sự sắp xếp lại trật tự thế giới, cũng như sắp xếp lại cái hàng ngũ ta bạn thù trên giữa các siêu cường ở trên thế giới. Cho nên nó trở thành ra bình luận thời sự xôn xao nhất trong tuần vừa qua. Và nói đến bình luận thời sự là nói đến thời sự. Mà nói đến thời sự thì phải nói đến cái thời đại. Chúng ta đang ở trong cái thời đại nào, chúng ta đang có cái thời sự nào. Vì thế cho nên tôi nhắc lại những điều mà tôi đã nói nhiều lần trong các bài bình luận trước, rằng xu thế thời đại của cái loài người ngày hôm nay là xu thế gì. Tôi nhắc lại, đó là xu thế thời đại toàn cầu. Tại sao nó toàn cầu? Là tại vì cái hành tinh này, vào cái thời đại này, đất rộng mà người lại đông. Và cái hành tinh, người loài người ở trên cái hành tinh này sống nhờ tài nguyên, mà tài nguyên càng ngày càng cạn kiệt. Tài nguyên khai thác đến đâu cũng không đủ nuôi cái loài người, nó càng ngày nó càng đông. Và phải nhờ vào kỹ thuật để khai thác tài nguyên và kỹ thuật để nâng cao đời sống cho loài người nói chung và ta từng dân tộc một nói riêng. Trong cái thế giới toàn cầu thời đại này, nước Mỹ là nước duy nhất không lệ thuộc ai về cả tài nguyên lẫn kỹ thuật. Và để chia sẻ cái tài nguyên lẫn kỹ thuật đó cho toàn thế giới, thì nước Mỹ phải là một nước Mỹ hùng mạnh. Mà nước Mỹ muốn hùng mạnh, thì nước Mỹ phải đề cao cái tinh thần quốc dân chủ nghĩa, nationalism. Và cái tinh thần quốc dân chủ nghĩa đó, nó bảo đảm rằng thì nước Mỹ không lệ thuộc bất cứ nước nào về cả tài nguyên lẫn kỹ thuật. Cái đó gọi là independent. Mà còn riêng các nước khác thì lại không có cái khả năng tài nguyên và kỹ thuật cao, cho nên không thể một mình sống được, và không thể một mình sống theo cái nationalism, cái chủ nghĩa quốc dân của mình riêng được, mà phải sống với cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa quốc tế, là internationalism. Và các quốc gia trên thế giới phải sống với nhau theo cái lối mô thức gọi là interdependent, tương thuộc lẫn nhau. Các nước phải liên thuộc trao đổi tài nguyên và kỹ thuật để cùng nhau sống còn. Và vì cái lẽ sinh tồn của cái loài người trên cái hành tinh này, thì đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa cộng sản phải đi chỗ khác chơi. Đấu tranh dân tộc cũng phải hạn chế trong cái vòng không thể giết nhau được. Vì phải các dân tộc phải hòa hợp với nhau để mà chung sống ở trên cái hành tinh này. Và muốn cho các dân tộc hòa đẹp với nhau, thì mỗi nước một phải tạo ra được cái công bằng xã hội ở trong nước mình qua sự phát triển. Tạo sự công bằng xã hội bằng cách nào? Là cách phát triển cái mức sống của từng quốc gia một. Không trong nhiều quốc gia, họ mong rằng cái lý tưởng là không còn giai cấp vô sản nữa, mà chỉ còn giai cấp trung lưu, middle class, và giai cấp thượng lưu là những người nhà giàu. Và những giai cấp thượng lưu già giàu đó cũng phải chia lợi nhuận bằng cách này bằng khác, và chia cái kết quả phát triển của mình cho cái giai cấp dưới qua nhiều hình thức khác nhau thì mới phát triển được đó. Vì thế cho nên tôi nhắc lại rằng cái xu thế thời đại của này, xu thế thời đại toàn cầu này là xu thế không thể có chiến tranh, toàn thế giới không thể có thế chiến, mà chỉ có thể là có chiến tranh cục bộ do những sự va chạm lẻ tẻ giữa các nước với nhau mà thôi. Và vì thế cho nên cái khẩu hiệu để mà duy trì cái xu thế thời đại toàn cầu này là hòa bình, hợp tác và phát triển. Muốn phát triển thì phải hợp tác với nhau thì phát triển được. Muốn hợp tác với nhau thì phải có hòa bình, đánh nhau làm sao hợp tác được. Và vì thế cho nên muốn có hòa bình thì phải có sự công bằng xã hội. Muốn có công bằng xã hội thì phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Đó là cái phương châm của xu thế thời đại. Và trong hiện tình đất nước và trong bao nhiêu năm qua, sau khi Liên Xô sụp đổ, thì Mỹ luôn luôn chủ động đẩy mạnh cái xu thế thời đại. Trong khi đẩy mạnh đó thì khi mà các nước khác liên thuộc với nhau và nước Mỹ cũng liên thuộc với các nước khác, thì nước Mỹ liên thuộc với các nước khác qua hình thức hoặc là song phương, khi thì song phương, khi thì đa phương. Và vì thế cho nên sau khi Liên Xô sụp đổ thì chúng ta thấy rằng trên thế giới đã xu thế thời đại tập hợp những cái nhóm này nhóm kia để mà cùng nhau hợp tác và phát triển. Nào là G4, G6, G7, G8 đến G20. Và trong cái sự đối xử bằng ngoại giao toàn thế giới như thế thì chúng ta thấy nước Mỹ đã từng nhích qua nhích lại giữa cái chủ nghĩa quốc dân chủ nghĩa và quốc tế chủ nghĩa. Thí dụ như thời ông Bush, ông dùng cái ngoại giao đơn phương, ông một mình không làm chả cần đến ai cả. Đến đời ông Obama thì lại đa phương. Và đến đời ông Trump thì ông là trở về song phương. Nhưng mà ông luôn luôn dọa rằng thì thế giới mà đối xử với nước Mỹ không công bằng thì ông sẽ quay về đơn phương. Và sở dĩ mà nước Mỹ có thể mạnh miệng với toàn thế giới là bởi vì cái sức mạnh của nước Mỹ là sức mạnh petrodollar. Và cái nền kinh tế thế giới bây giờ không còn phải là chỉ có đầu tư vốn tư bản, vốn đất đai và lao động nữa, mà bây giờ kinh tế thế giới lại có một cái tư bản mới là tư bản trí tuệ. Cái vốn trí tuệ là cái vốn kỹ thuật, và nước Mỹ là nước có cái vốn kỹ thuật nhất thế giới, khiến cho Mỹ muốn hay không muốn thì cũng phải nhận cái trách nhiệm dẹp bỏ các thế lực cản đẩy, cản trở cái thúc đẩy xu thế thời đại, giúp cho cái xu thế thời đại đó tiến mãi không ngừng. Hiện bây giờ trên thế giới này, cái lực đẩy nào, cái lực cản nào là cái lực cản mà Mỹ cần phải dẹp bỏ để cho xu thế thời đại của toàn thế giới có thể tiến lên được. Muốn biết như thế thì chúng ta phải điểm qua những cái sự phân tích của các nhà chiến lược gia trên thế giới, là thế giới này trước kia là sống theo cái bầy đàn bộ lạc, rồi đến quân chủ, rồi đến chúa phong kiến. Nhưng mà từ ngày có xu thế tự do dân chủ ra đời thì mới có cái vấn đề của cái việc mà xu thế thời đại toàn cầu ngày hôm nay. Các học giả trên thế giới đã phân tích ra rằng thế giới này có 3 làn sóng tự do dân chủ và 2 lực cản. 3 làn sóng tự do dân chủ là gì? Làn sóng tự do dân chủ thứ nhất của nhân loại là cuộc cách mạng Mỹ. Làn sóng tự do dân chủ sau khi cách mạng Mỹ thì các thế giới sống dưới chế độ bộ lạc phong kiến và quân chủ, thì sau cách mạng Mỹ thì có chừng 8 đến 10 nước có tự do dân chủ. Nhưng mà cái đợt là sóng lên dân chủ thứ hai của thế giới là sau cái thế chiến hai, mà thế giới tiêu diệt được ba cái phe trục là chủ nghĩa phát xít phía đông và phía tây, phía đông thì có Nhật Bản, phía tây thì có được nước Đức. Dẹp xong cái đó thì làn sóng tự do dân chủ thứ hai xuất hiện, và là có thêm được vài chục nước tự do dân chủ nữa. Và đến cái làn sóng dân chủ thứ ba thì xảy ra sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ. Và sau đó thì chúng ta đã thấy các nước Đông Âu và các nước mà thuộc địa của đế quốc Cộng sản, cũng như các nước thuộc địa của đế quốc Tây Ban được tự do dân chủ rất nhiều. Và bây giờ chúng ta thấy có hàng trên cả trăm mấy chục nước tự do dân chủ. Nhưng mà tuy nhiên vẫn còn một số nước không có tự do dân chủ, vẫn có độc tài, vẫn có phát xít, vẫn có quân phiệt. Đó là gì? Là những nước Hồi giáo khủng bố và những nước Cộng sản sống sót. Cộng sản sống sót ở đây tôi gọi chung là cả nước Nga lẫn nước Tàu, Bắc Triều Tiên, Cuba và Việt Nam Cộng sản. Thực ra là nó là hai cái lực cản, nhưng mà theo tôi thì nó chỉ là một lực cản mà thôi. Là bởi vì các nước mà Hồi giáo khủng bố mà còn sống sót sau đệ nhị thế chiến, sau khi Liên Xô sụp đổ, được chính bọn Cộng sản sống sót ở Á Châu nó gọi là các nước xã hội chủ nghĩa anh em với thể chế độc tài đảng trị hay là quân trị. Đấy là, tôi còn nhớ là khi mà cách mạng Hoa, cách mạng Màu xảy ra ở Trung Đông và Bắc Phi thì báo Nhân Dân của Việt Cộng nó nói rằng ôi các nước xã hội chủ nghĩa anh em của chúng ta đang bị đế quốc Tây Phương xâm phạm chủ quyền, và nếu mà họ làm xong rồi đó thì họ sẽ quay về Á Châu, Thái Bình Dương để chĩa mũi giáo vào các nước xã hội chủ nghĩa chúng ta, trong đó cụ thể là Trung Quốc và chúng ta trong một kép đó. Đó. Thành ra là mấy cái, nhưng mà với hai cái khối sang ra chủ nghĩa anh em Hồi giáo quá khích và Cộng sản sống sót, thì cái bọn Hồi giáo cực đoan xã hội chủ nghĩa anh em của nó ít nguy hiểm hơn, là vì nó không có vũ khí nguyên tử. Tuy là nó cũng có vũ khí sát thương tập thể như là vũ khí hóa học, nhưng vì thế cho nên phải đối phó trước với cái bọn Cộng sản Hồi giáo quá khích, và sau đó nó mới quay về với bọn Cộng sản sống sót ở bản châu. Đó là bây giờ chúng ta đi đến cái đặt cái câu hỏi là làm sao thanh toán được lực cản duy nhất cả hai bên nhé, để tiến bước theo xu thế dân chủ, xu thế thời đại. Thế giới đã đưa ra đến ba mức độ đối phó. Mức độ thứ nhất nhẹ nhẹ thôi, là đối tác, giao dương với nó để thuyết phục nó, gọi là engagement. Mà khi mà không thuyết phục được và giúp cho nó tạo ra công bằng xã hội qua phát triển mà không được, thì chuyển sang cái mức độ thứ hai là thay vì đối tác thì là đối đầu. Đối đầu nhẹ thì là containment, tức là bè bờ. Và đối đầu nặng hơn tí nữa thì vừa bè bờ, vừa đối tác mà vừa bè bờ, gọi là engagement. Con tức là containment là bè bờ, engagement là tiếp cận, vừa tiếp cận vừa bè bờ. Nhưng mà cả hai cái đó đều mà vô hiệu thì phải chuyển sang thứ ba là đối phó. Tuy vẫn là dùng thương lượng để đối phó qua cái nghệ thuật gọi là deal, thương lượng, mà không thì sẽ đến nặng hơn là đối phó thẳng tay. Trong cái tình hình đó thì chúng ta đã thấy rằng nước Mỹ đã trải qua cả phương thức một lẫn phương thức hai. Nhưng mà bị cả Nga lẫn Tàu câu giờ để nó sống sót. Và nó câu giờ, nó hứa nó tuân theo, nó engagement. Và nó chấp nhận containment nữa. Nhưng mà tiếp tục câu giờ để nó cấp tốc nó vươn lên, nó mong ngang hàng với Mỹ để nó khỏi phải nhịn nhục nữa. Và để nó tiếp tục là lực cản của xu thế thời đại. Và chính vì cái gian lận của lươn lẹo của bọn cộng sản sống sót, cho nên Mỹ đã mất hết kiên nhẫn thuyết phục. Bây giờ nước Mỹ đưa ra ông Donald Trump áp dụng cái mức độ đối phó thứ ba là đối phó. Mà đối phó tiếng Mỹ dịch là deal. Mà khi từ khi nước Mỹ đưa ông Trump ra với cái xu thế rõ ràng là nước Mỹ trở về đơn phương, trở về nationalist, trở về đơn phương và giao duy với thế giới song phương là cùng thôi, không có đa phương nữa, làm cho cả thế giới nhốn nháo lên và người ta bắt đầu sợ nước Mỹ, sợ ông Trump. Dư luận thế giới đã đặt cho ông Trump là cái nỗi lo sợ về ông Trump đặt tên là Trumpphobia. Nhưng mà khi nước Mỹ trở về cái phương thức đối phó mà Mỹ dịch là deal, thì tôi tò mò, tôi kiếm được cuốn sách đầu đời của ông Donald Trump khi ông còn 40 mấy tuổi thôi. Ông đã có viết cuốn sách có tên là The Art of Deal, tức là ông nói rằng cái ông đi vào business không phải để làm giàu, để thực hiện cái lý tưởng của ông và để thực nghiệm cái sở trường của ông là The Art of Deal, là nghệ thuật thương lượng để đối phó. Và với cái chí hướng như thế thì tôi nghĩ rằng ông đã trên chân được cả Nga lẫn Tàu. Chúng ta thấy rằng thì cái nghệ thuật deal của Tàu từ trước đến nay là cái gì, là đánh đàm đàm đó. Và tôi thấy rằng với cái những cái chuyện đã xảy ra mấy tuần qua thì cho thấy rằng thì ông Trump ông là quái kiệt về cái nghệ thuật đánh đàm đàm hơn cái trên chân cả anh Tàu nữa. Tôi đối phó với, thí dụ như đối phó với nước Nga, từ vụ Crimea đến vụ Ukraine, thì ông Obama chỉ cho anh Nga một trưởng hạ giá dầu là anh Nga thụt lùi lại, nhưng mà chưa đủ. Đến ông Trump, ông cho Syria, thì Nga một trận kêu Syria, thì đủ biết là cái thế giá của anh Nga thế đâu. Bây giờ ông Trump ông điêu với Tàu, thì ông lại áp dụng cái nghệ thuật đánh đàm đàm, mà lại ông đưa cao cái nghệ thuật đánh đàm đàm lên một bậc nữa, là trước khi đánh, trước khi đàm, thì dọa, đánh, đàm, xong lại dọa, xong lại đàm, xong lại dọa, lại đánh. Có khi thì dọa trước đánh sau, có khi thì vuốt trước đánh sau, có khi vuốt sau đánh trước. Và trong cái nghệ thuật bang giao quốc tế từ trước này, chúng ta người ta đã có những cái là ngoại giao bóng bàn, ngoại giao này ngoài kia, và ông Trump đưa ra một cái chiêu ngoại giao mới đối với anh Trump trong cái chuyến đón tiếp anh Trump, anh đưa ra đối với anh Tập trong cái tiết đấy, đón tiếp anh Tập sang nước Tàu kỳ này, được đặt tên là ngoại giao cháu ngoại, là bởi vì khi anh đón ông Tập đến, việc đầu tiên là hai vợ chồng ông đã đón tiếp hai vợ chồng anh Tập và đưa ra một đứa cháu ngoại hát cho nghe, giúp vui cho hai vị khách, là một bài hát bằng tiếng Tàu. Đứa cháu của ông mới có 8 tuổi thôi mà nó học được hai bài hát Tàu từ cái đời nào á. Bây giờ ông Tàu đem ra cái đó để xoa dịu cái bầu không khí trước khi đi đến những cái căng thẳng trong hội đàm. Đó là tiếng Mỹ đặt tên là Grandchild Diplomacy. Ngày trước kia thế giới Tây Phương cứ bị lên án là Gunboat Diplomacy, là ngoại giao pháo thuyền. Bây giờ có ngoại giao bóng bàn, bây giờ ngoại giao cháu ngoại này. Bây giờ đi đến cái cuộc đón tiếp ông Tập ở nước Mỹ như thế nào? Trước khi đó, khi mà vừa mới đắc cử, thì ông Trump đã dọa anh Tập một phát là bằng cách là đối thoại với Tổng thống Đài Loan. Đấy là dọa. Dọa xong thì là anh Tập cuống lên là điều đình, cho Dương Khiết Trì sang Mỹ vận động. Và nước Mỹ tỏ ra muốn vuốt nước Tàu. Nhưng mà trước khi vuốt, trước khi nhẹ xuống một tí là à không, bây giờ không có dùng Đài Loan nữa, mà vẫn công chiều theo nước Tàu, là vẫn công nhận có một nước Tàu mà thôi. Đây là dọa xong là vuốt. Vuốt xong lại dọa. Dọa rằng thì là anh Tàu còn nợ nước Mỹ cái lời hứa là trước khi giới nguyên tử của một Bắc Triều Tiên, hứa từ cả chục năm nay không làm, được Mỹ cho bao nhiêu quyền lợi béo bở về thương mại, về giao thương, về đầu tư, mà ăn gian nước Mỹ không làm, thì lại dọa là nếu mà anh Tàu không làm cái đó thì Mỹ sẽ tự làm. Đấy là dọa đánh Bắc Triều Tiên. Dọa xong thì lại đưa ông Bộ trưởng Ngoại giao sang Tàu, ông Tillerson sang Tàu, nhắc là mật đàm rằng thì là anh mà làm thi hành các lời hứa thì tôi sẽ là bạn với anh, và anh hứa đi thì tôi sẽ mời anh Tập sang Mỹ gặp Tổng thống của tôi. Và quả nhiên là đã vừa dọa vừa vuốt vừa đánh vừa làm bạn, thì anh Tập Cận Bình đã sang Mỹ. Anh Tập xem Cận Bình sang Mỹ không như một quốc khách, mà như là một người bạn mới. Cái đặc người bạn mới đó là ông chính ông Trump ông nói đó. Ông Trump ông dùng cái Grand China Diplomacy, phối hợp với Gunboat Diplomacy trong cái chuyến tàu này. Và ông không coi ông Trump Tập là một người quốc khách. Ông không đón ông họ à, tòa Bạch Ốc. Và ở cái tòa nhà mát, cái lâu đài nhìn mát của ông đón, cũng không với cái thảm đỏ ở cái bậc thang lên cái tòa nhà đó, mà chỉ có thảm đỏ ở chân cái thang máy bay khi ông Tập đến Mỹ là thôi. Và kết quả cuộc thương lượng một ngày rưỡi này không có thông cáo chung, không có họp báo chung, không có quốc yến để đãi quốc trưởng. Tức là ông Trump cũng đón ông Tập như là một người bạn mới, chứ không phải là như một quốc khách đón tiếp một quốc khách. Và trong cái cuộc thương lượng thì trước đó thì đã đề ra là ba cái đề tài được dự trù để thảo luận. Một là công bằng giữa Mỹ và Tàu trong mậu dịch song phương. Hai là vấn đề Bắc Triều Tiên. Thứ ba mới đến là Biển Đông, nhân quyền của nước Tàu, vân vân. Đấy là cái thỏa thuận trước khi ông Tập sang. Nhưng mà nếu trước khi ông Tập sang thì nước Mỹ tặng cho anh Tàu một cú đấm dằn mặt bất ngờ. Tức là trước khi vào một cái bữa ăn xã giao đầu tiên, thì ông Trump ông ra lệnh đánh Syria trước mặt ông Trump. Và khi ông ra lệnh xong thì ông lại cho ông Tập biết rằng cái quyết định đánh Syria ông Trump ông đã thông báo trước cho ông Putin trước đó nửa giờ. Nghe cái sự thông báo đó thì tôi thấy nét mặt của ông Tập Cận Bình ông gượng cười, nhưng mà từ đó trở đi tôi thấy ông rõ ràng là ông nhẫn nhịn, ông ăn nướng cho quả. Trở lại với cái đề tài hai mà dụ trù về Bắc Triều Tiên đó, thì tôi nhắc lại rằng ông Trump chỉ yêu cầu từ Tàu thực hiện lời hứa 10 năm trước phải cứng nhắn hơn với Bắc Triều Tiên. Nếu anh Tàu không làm thì Mỹ sẽ hành động thích hợp. Và ông chỉ nói tôi là mới thôi. Thế nào là hành động thích hợp thì ông lại không nói. Ông Trump là chuyên môn như vậy, ông nói tơ lơ mơ như thế để ai muốn hiểu sao thì hiểu.
Nếu các anh chị hiểu sai thì anh hố thôi. Và luôn luôn dư luận thế giới luôn luôn hiểu sai cái lối nói tơ lơ mơ không đơn giản này. Thế nào là thích hợp? Ông không nói. Về vấn đề công bằng mà mậu dịch giữa hai nước thì ông Trump đã thuyết phục để ông Trump là hai nước đồng ý. Cái chuyện này tính sau. Bây giờ chuyện Bắc Triều Tiên trước đã. Và sau khi mà trong 100 ngày để ông thực hiện Bắc Triều Tiên thì 100 ngày sau mới nói đến cái vấn đề là công bằng mậu dịch và mới nói đến Biển Đông và nhân quyền. Và kể cả vấn đề Biển Đông và nhân quyền thì không thấy cả Mỹ lên tàu tiết lộ gì cả. Và ông Trump cũng không nói đến vấn đề là ông đã đề cập vấn đề nhân quyền ở đại nội của nước như thế nào. Tóm lại, kết quả là gì? Là chỉ nhắc lại cho ông Tập biết rằng ông có cái lời hứa ra tay với Bắc Triều Tiên mà ông Tập chưa làm thì Mỹ sẽ làm như là ông Trump đã nói là làm với Syria vậy. Mọi vấn đề khác sẽ tính sao? Và kết quả là ông Tập nhẫn nhịn bỏ về thầu ngay chiều hôm sau. Kết quả là cái đòn dằn mặt, một cú đánh Syria là một cái đòn dằn mặt cả nước Tàu lẫn nước Nga, hai anh cộng sản sống sót. Trong chỉ có một đòn đối phó, chứng tỏ ông Trump là đại cao thủ về nghệ thuật đối phó trong nước lượng, mà cái mà ông gọi là act of the deal. Kết quả là ông Trump đã chứng minh rằng ông ấy trên chân hẳn cả nước Tàu trong cái thái độ mà đặt Tàu đặt tên là Tiểu Lý Tàng Đạo. Anh Tàu có cái ông đó là trong cái nụ cười có dấu con dao. Và ông Trump này, ông có dao trong cái nụ cười, ông có dấu con dao. Mà ông có dấu con dao hay không thì cả làng cũng không ai biết. Bao giờ ông thò con dao ra thì mới biết. Đấy là cái mở đề của bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Và sau đây là những nguồn tin, thông tin mà tôi đã dùng để cho bài bình luận thời sự của tuần này. Ngày 7 tháng 4 là cái ngày ông Tập sang Mỹ, thì đài Á Châu Tự Do loan tin với tựa đề là Thượng đỉnh Mỹ Trung đầu tiên của Tổng thống Trump. Tại Florida, hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu ngày làm việc thứ nhì và cũng là ngày cuối cùng của Thượng đỉnh Mỹ Trung. Tối hôm 6 tháng 4, trước khi bắt đầu bữa tiệc chiêu đãi Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có nói đùa rằng ông và nhà lãnh đạo Bắc Kinh đã có cuộc thảo luận đầu tiên và ông chưa nhận được hứa hẹn gì từ ông Tập. Ông Trump nói thêm rằng sau cuộc thảo luận đó, hai ông đã có cơ hội phát triển tình bạn, tin tưởng về lâu về dài, sẽ đó là mối tình bạn rất tốt. Bây giờ trở lại những cái đề tài có thể thảo luận về thương mại, thì ông Trump nhắc lại điều ông đã nhiều lần nói đến từ khi còn vận động tranh cử là ông đòi hỏi Bắc Kinh phải công bằng, không chấp nhận chuyện các công ty và công nhân Mỹ tiếp tục bị thiệt thòi. Đề tài thứ hai là về vấn đề Bắc Hàn, thì ông Trump ông tin tưởng là sẽ thuyết phục ông Tập để cho Trung Quốc có phản ứng mạnh hơn đối với Bình Nhưỡng. Và có thể là vấn đề căng thẳng ở Biển Đông và tình hình nhân quyền tại Hoa Kỳ thì cũng nhắc nhở là có thể được là đến. Và sau cái cuộc thảo luận sôi nổi ngày 6 thì Chủ tịch Tập Cận Bình có nói với Tổng thống Trump rằng ông muốn cùng ông Trump cổ võ xây dựng quan hệ thương mại đầu tư song phương. Nhưng mà ông nói thì là không có gì để gây trở ngại cả, thì cái chuyện đó sẽ bàn sau. Và bản tin này cũng không quên nhắc đến một cái chi tiết là một điểm bên lề cũng được nói tới là Thượng đỉnh Mỹ Trung diễn ra cùng lúc với việc Tổng thống Trump ra lệnh cho quân đội Mỹ tấn công một phi trường của Syria bằng tên lửa hành trình Tomahawk. Và bản tin cho biết là Tổng thống Trump cũng đã thông báo quyết định này cho Chủ tịch Tập Cận Bình. À, ông thông báo, ông còn nói là ông cũng báo trước cho Putin nữa. Đây là bản tin của đài VOA về cái ngoại giao cháu gái của ông Donald Trump ngày
mùng 9.
Và khi mà cô Ivanka Trump đưa con gái của cô ấy ra để hát mừng ông Trump lên, và cô nói rằng chúng tôi muốn ông ấy cảm thấy như đang ở nhà. Và theo Washington Examiner thì khi con cháu của ông Trump bước vào, ông Trump giới thiệu là đây là chủ tịch Trung Quốc nhé. Sau đó thì cả ông Trump và phu nhân đều hơi cúi xuống để chào. Và con gái ông Trump nói với báo chí rằng viết trên Twitter rằng tôi rất tự hào về Arabella và Joseph là hai đứa gái, là con gái. Theo Tân Hoa Xã, hai cháu của ông Trump hát một bài dân ca và đọc thơ chung, hát xong là còn đọc thơ tàu nữa kìa. Thành ra báo Hồng Kông nó là ngạc nhiên lắm rồi. Hai cái đứa bé đó có thật là cháu gái không, không, không. Đó, và ở Hồng Kông người ta mà xem cái video đó, và bản tin cho biết là cô có cháu gái Annabella đó, cô học tiếng tàu từ một người giúp việc gốc tàu khi mới có 16 tháng tuổi. Đấy là cái ngoại giao cháu gái. Bây giờ là quả đấm dằn mặt. Đài BBC ngày 7 tháng 4 đăng bản tin có tựa đề là tên lửa Tomahawk phủ bóng Việt tiệc của ông cái tiệc Trung Quốc, tiệc Trump. Phía Trung Quốc kỳ vọng nhiều ở cuộc gặp tại dinh thự riêng của Tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago, Florida, nhưng có vẻ như chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình bị vụ phóng hỏa tiễn Syria phủ bóng. Theo báo của Joshua Bellinger trên CNN, 7 tháng 4, ông Trump ra lệnh tấn công Syria ngay trước khi ngồi vào bữa tiệc tối thứ năm đón lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình và phu nhân, bà bình luận viên, đoàn Trung Quốc rời bữa tiệc lúc 21 giờ để ra từ một nơi gần đó, và ngay sau đấy Tổng thống Trump mở cuộc họp báo nói, báo riêng nữa, không có họp báo chung nhé. Vì sao ông ra lệnh bắn tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ của quân đội Syria? Bình luận của Willie Lam, nhà quan sát tại Hồng Kông, nói với CNN rằng phía Trung Quốc rất muốn nhận hào quang thì thế này, nhưng vụ bất ngờ bắn hỏa tiễn tấn công Syria của ông Trump đã phủ bóng lên chuyến đi. Tin về vụ anh kích Syria bị đài CCTV của tàu đó đặt xuống thấp giữa bản tin. Hoàn Cầu Thời Báo ở Trung Quốc thì phê phán vụ tấn công thể hiện chính sách bất nhất của ông Trump. Báo chí tàu hoảng hốt. Nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ kêu gọi không làm tình hình tồi tệ đi. Nói về cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria gần đây, bà Hoa Xuân Ánh, phát ngôn viên của tàu đó, đề nghị Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra chứ không nói đó là vụ quân đội Syria gây ra. Ngay sau ngày gặp gỡ đầu nữa, hiện chưa rõ phái đoàn Tập Cận Bình đạt được gì từ ông Trump trong chuyến đi, trong chuyến thăm. Nhưng mà điều duy nhất báo chí Trung Quốc nói là ông Trump đã nhận lời mời sẽ thăm Trung Quốc. Ngoại giao tình báo đánh xong lại vuốt. Nhưng Hoàn Cầu Thời Báo cũng nói ông Trump ra quyết định vội vã bất nhất. Đây, báo tàu ấy, Hoàn Cầu này là hay chủ nghĩa dân tộc mắng Mỹ lắm. Bây giờ bị cú này thì mắng là vội vã bất nhất trong vụ ánh kích Syria, và tỏ ý lo ngại rằng Tổng thống Mỹ có thể sẵn sàng ra tay về quân sự đơn phương và bất ngờ. Theo đài BBC News thì sự tương phản đến từ chỗ ông Tập Cận Bình là quan chức cộng sản nói năng nhỏ nhẹ, và ông Donald Trump là tỷ phú địa ốc bạo mồm bạo miệng. Còn theo một bình luận trên CNN, có thể quyết định bất ngờ cho anh kích Syria của ông Trump lại làm tăng vị thế nói chuyện của ông với ông Tập Đống là dân mắt, dù hai sự kiện có thể không liên quan. Có liên quan, nhưng tôi nói rồi, từ bên Syria là anh Nga sang đến bên tàu là anh tàu, là chỉ là một đối thủ rồi. Đánh bên Đông mà động bên Tây là như thế đó. Trung Quốc từng phản đối mọi kế hoạch loại bỏ Tổng thống Assad ở Syria. và chống việc can thiệp vào tình hình các nước khác. Đó. Mà bản tin lát đó tôi có cái tin là bây giờ anh đổi lập trường rồi, anh lên án anh Nga rồi. Ừ. Đấy. Tức là ông Trump với cái chiêu, cái đòn ngoại giao này, ông ấy đã xé đôi ra được thế lực cản của xu thế này là giữa anh Nga và anh Tàu. Phía Hoa Kỳ nói họ có thông báo cho Nga về vụ tấn công nhưng không nói phía Trung Quốc có được báo chết hay là không, đúng. Những diễn biến mới nhất này có vẻ như ông Trump đã khiến ông Tập bị động. À, bây giờ đến bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày mùng 8. Cũng như thế này là Mỹ không kích Syria, Nga cảnh báo hậu quả, tức là Nga cáu lắm. Và cái bản tin này vẫn còn đặt vấn đề là anh Tàu vẫn còn thân Nga hay không. Ngày mùng 7 tháng 4, Nga cảnh báo các cuộc không kích bằng phi đạn hành trình của Mỹ tại Syria có thể có những hậu quả hết sức nghiêm trọng giữa lúc can thiệp đầu tiên của Tổng thống Donald Trump vào cuộc xung đột ở nước ngoài đang khơi ra rạn nứt giữa Moscow và Washington. Đó. Tức là anh Nga anh dọa là rạn nứt. Và dư luận cho rằng đây là một quyết định về chính sách ngoại giao lớn nhất của ông Trump kể từ khi nhậm chức vào tháng Giêng năm nay. Những cuộc tấn công này đã khiến Washington đối đầu với Nga là nước có cố vấn trên bộ để giúp đồng minh thân cận Syria, thân cận với ASEAN. Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Sofronkov cáo buộc những cuộc không kích của Mỹ suýt trúng quân đội Nga. Thì tôi biết rằng thì ông Trump, ông báo trước cho Nga ít nhất là nửa giờ, mà ông tính rằng thì với nửa giờ đó thì anh Nga cũng khó mà, nhưng mà chỉ đủ để anh Nga di tản những cái nhân vật Nga của anh sang giúp Assad đi khỏi, để sau này đi khỏi, để di tản đi để khỏi sau này trách anh là bắn lây sang người Nga. Các giới chức Mỹ đã thông báo cho lực lượng Nga trước cuộc tấn công và tránh bắn trúng nhân lực Nga. Hình ảnh vệ tinh cho biết căn cứ này là nơi trú đóng của lực lượng đặc biệt và máy bay trực thăng Nga trong khuôn khổ nỗ lực của Kremlin giúp ông Assad chống lại nhà nước Hồi giáo và những tổ chức Hezbollah khác. Bây giờ trở lại với ông Tập. Tại nơi nghỉ mát Mar-a-Lago ở Florida trong cuộc gặp với Chủ tịch Tổng Trung Quốc Tập Cận Bình khi loan báo cuộc tấn công tối thứ năm, ông Trump nói, nguyên văn, nhiều năm nỗ lực trước đây để thay đổi Assad đã thất bại và rất thảm thiết. Và sau cái chuyện này thì Đài VOA cho biết rằng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có mặt tại Florida với ông Trump dự trù đến Moscow vào tuần tới, đánh xong lại vuốt đó. Ông Tillerson nói ông thất vọng nhưng không ngạc nhiên về phản ứng của Nga vì việc này và chứng tỏ Nga tiếp tục hỗ trợ Syria. Và phản ứng của một nước chống đối nữa là Iran ủng hộ Assad cũng chỉ trích ông Trump và lên án cuộc tấn công. Các giới chức Mỹ nói hành động can thiệp này nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công vũ khí hóa học trong tương lai, chứ không phải nhằm nới rộng vai trò của Mỹ trong cuộc chiến Syria. Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin cho biết Mỹ sẽ loan báo thêm nhé, đánh một cú mà chưa hên thì còn đánh nữa nhé, sẽ có thêm những chế tài với Syria trong tương lai gần, nhưng không tiết lộ chi tiết. Và sau cái cú này thì các đồng minh của Mỹ tại châu Á, châu Âu và Trung Đông đều bày tỏ ủng hộ về cuộc tấn công, có thể có đôi chút dè dặt. Chẳng những ủng hộ nước ngoài, rồi tôi thấy rằng ủng hộ nội bộ nước Mỹ, điểm của ông Trump chắc chắn sẽ lên cao. Đài BBC tiếp tục bản tin với Nga lên án Mỹ bắn hỏa tiễn vào căn cứ của quân chính phủ Syria. Tôi lướt qua cái bản tin này. Bây giờ tôi sang đến cái đài Sputnik Việt Nam của Nga. Tôi thấy rằng thì là anh Nga sau khi anh bị bắn như thế mà anh không đáp trả được một cú nào cả, thì anh phân trần. Chuyên gia quân sự Nga giải thích lý do hệ thống phòng không không đánh chặn tên lửa Mỹ. Là vì anh Nga thú nhận rằng thì
bị bắn bắn 59 quả hỏa tiễn vào, mà anh nói rằng thì là 59 quả đó nó tới 90 triệu đô la. Tôi nghiên cứu lại tình hình thảo luận nội bộ của Bộ Tham mưu Mỹ thì người ta tính toán cả cái lời hay lỗ trong cái việc bắn hỏa tiễn. Tại sao người ta bắn 59 trái thôi? Là vì mỗi trái chỉ khá giá 1 triệu thôi, và người ta đánh mấy chục chiếc máy bay của Nga, của Syria, thì mỗi chiếc máy bay đó hàng bao nhiêu triệu đô la. Và là kể cả cái nhà business này tính toán cả cái việc là bắn bằng ấy hỏa tiễn thì lời hay lỗ thì cái đó là 90 triệu đô la. Và bản tin Nga tiếp tục rằng người Mỹ biết họ có thể đánh Syria bằng tên lửa hành trình vào bất cứ lúc nào và sẽ không có gì chống lại được họ, là vì cái tên lửa Tomahawk này nó có khả năng bay thấp xa mặt đất, thành ra radar của các anh chõ lên trời làm sao mà thế là đánh xong, nó đánh xong mà anh vẫn còn chưa biết. Và bản tin Nga cũng kết luận là đây còn là vũ dằn mặt đối với tàu. Rõ ràng đây là một cách biểu dương sức mạnh với ban lãnh đạo Trung Quốc. Hai chấm, ông Trump muốn chứng minh sự cứng rắn và cương quyết của ông. Và bây giờ Việt Nam Express của Việt Cộng cũng đăng cái tin này và đặt cái tựa đề là hai giả thiết Putin không đánh chặn tên lửa Mỹ tấn công Russia. Thì hai giả thiết đó là gì? Tức là anh không có khả năng, hoặc là anh không dám đánh. Thế anh Việt Cộng này anh cũng rất là tơ lơ mơ về cái chuyện này. Và kết quả là anh Việt Cộng bảo là hỏa tiễn Nga mà thua hỏa tiễn Mỹ thì cái công nghệ bán vũ khí của Nga sẽ bị lỗ vốn vì cái chuyện này, là vì không chặn được tên lửa của Mỹ. Và bản tin của đài BBC ngày 8 tháng 4 tiếp tục rằng thì sau khi Mỹ chơi cú như thế thì ông Ngoại trưởng Anh ông hủy chuyến đi Moscow sau vụ Syria, là bởi vì ông định đi thuyết phục cái Nga về cái vấn đề Syria, nhưng bây giờ ông thấy không cần thuyết phục nữa, ông thèm không đi nữa. Nhưng mà ông Anh thì không đi, nhưng mà ông Ngoại trưởng Nga Mỹ Rex Tillerson thì sẽ tới Nga theo đúng kế hoạch sau khi dự cuộc họp G7 vào hôm 11 tháng 4. Và bản tin ngày 8 của Đài Tiếng Hoa Kỳ tiếp tục nói về vụ đánh Syria. Thì anh Bắc Hàn anh lên đánh ở bên Tây, bởi động tới bên Đông. Anh Bắc Hàn lên là lên án rằng vụ không kích Syria không thể tha thứ. Một hành động xâm lược không thể tha thứ. Và đài của Bắc Hàn nói rằng lãnh tụ Kim Jong-un và Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã trao đổi những lời chúc nồng ấm cũng như cam kết về tình bạn hữu và hợp tác. Các nước xã hội chủ nghĩa giao đấy. Ông Assad đã cảm ơn ông Kim. Đây là phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ khi các tàu chiến của Mỹ ở Địa Trung Hải phóng hàng chục tên lửa 59 cái vào một căn cứ không quân của Syria mà Lầu Năm Góc cáo buộc có liên quan tới vụ tấn công vũ khí hóa học trước đó trong tuần. Tức là không đánh phi trường mà đánh tàu bay và cái kho tiếp vận ở gần đó mà thôi. Và bản tin cũng cho biết là đây là quyết định ngoại giao lớn nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi nhậm chức vào tháng 11, cũng như sự can thiệp được coi là trực tiếp đầu tiên của Mỹ vào cuộc nội chiến kéo dài suốt 6 năm qua ở Syria. Hành động của Hoa Kỳ được cho là đẩy Washington vào thế đối đầu với Nga, là nếu có các cố vấn tại thực địa để hỗ trợ Tổng thống Trump. Và chúng tôi không quên nhắc lại rằng ông Trump là bạn của ông Putin, mà giờ ông cho ông Putin cũ này thì nó giải tỏa được tất cả những cái vạch lá tìm sâu của Đảng Dân Chủ sau khi bị thua, rằng là ông này là bạn với ông Putin, thì bộ tham mưu của ông Trump giao du tiết lộ thông tin với sự đại sứ Nga, và rằng
một cú này là giải tỏa được hết. Tiếp theo bản tin kia sẽ sau cái cú này thì đến tin của Đài Á Châu Tự Do, Hội đồng Bảo An họp khẩn về tình hình Syria. Hai tiếng đồng hồ nữa, Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc sẽ nhóm phiên đặc biệt bàn thảo về việc Hoa Kỳ tấn công một phi trường của Syria mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành hồi chiều hôm qua. Khi loan báo quyết định quân sự quan trọng này, Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng nước Mỹ không thể ngồi yên nhìn thấy lãnh đạo Syria là Tổng thống Bashar al-Assad giết người dân vô tội. Tức là, và bản tin ngày 8 tháng 4 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tiếp tục rằng gì? Hoa Kỳ trong tư thế làm nữa ở Syria, tức là không phải như cũ thôi. Và đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm thứ Sáu cảnh báo rằng Hoa Kỳ trong tư thế để làm nữa nhằm đáp trả hành động sử dụng vũ khí hóa học của Syria. Đại sứ Haley nhấn mạnh rằng chính phủ Nga gánh trách nhiệm lớn trong hành động của Assad. Cứ hễ Assad đi quá lòng danh của tính nhân bản thì chính phủ Nga lại là phía đứng phía sau lưng. Đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ đi xa hơn nữa nếu cần thiết để ngăn chặn Assad sử dụng vũ khí hóa học thêm một lần nữa. Vụ không tập của Hoa Kỳ diễn ra vào tối thứ Năm 6 tháng 4, trong khi Tổng thống Donald Trump đang cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự yến tiệc tại Mar-a-Lago. Hồi là thế, đang cùng chứ không phải trước đó và sau đó. Sau đó thì thái độ của tàu trước cái cử chỉ dằn mặt là như thế nào? Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 8 tháng 4. Ông Trump cũng nói rằng Tổng thống Mỹ nói có thể vượt qua nhiều khác biệt với Chủ tịch Trung Quốc. Ngồi đối diện với ông Tập trong ngày thứ nhì của hội nghị thượng đỉnh quốc gia, ông Trump tuyên bố là mối quan hệ của ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc thật tuyệt vời sau khi hai bên thảo luận về những bất bình trong thương mại và những quan ngại về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tuần qua, ông Trump cũng lên Twitter chia sẻ rằng Hoa Kỳ không thể tiếp tục chấp nhận thâm thủng mậu dịch và tình trạng mất công ăn việc làm vì Trung Quốc nữa, và dự đoán rằng cuộc họp của ông Tập Cận Bình sẽ rất cam go trong một kép. Nhưng mà bây giờ thì ông đã thay đổi giọng điệu vào ngày 7 tháng 4 khi nói rằng chúng ta đã đạt được tiến bộ lớn trong quan hệ với Trung Quốc. Tôi nghĩ đã thật sự đạt tiến bộ. Chúng ta sẽ tiếp tục đạt thêm nhiều tiến bộ nữa. Mối quan hệ giữa tôi và Chủ tịch Tập thực tuyệt vời, tức là anh ta phải hứa là ra tay với Bắc Triều Tiên để đổi lại những sự công bằng về thương mại và những quyền lợi khác đối với nước Mỹ. Và Tổng thống Mỹ cũng nói tiếp theo rằng, và tôi tin là nhiều vấn đề rất khó khăn sẽ qua đi. Một giới chức cao cấp trong chính quyền Mỹ nói ông Trump thông báo cho ông Tập về cuộc tấn công xảy ra vào lúc kết thúc buổi ăn tối ngày thứ Năm. Ông Trump sau đó loan báo trên truyền hình là đã ra lệnh tấn công để trả đũa vụ tấn công bằng khí độc làm chết nhiều người, trong đó có trẻ em, tại một khu vực do phe nổi dậy chiếm đóng. Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên tại Syria tìm một giải pháp chính trị cho nội chiến tại đây. Và cũng bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 7 tháng 4 cho biết là Tổng thống Trump được ủng hộ khi quyết định tấn công Syria, ủng hộ mọi phía từ trong nước ra đến hải ngoại. Trong nước thì là thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham của Đảng Cộng Hòa là nói rằng Tổng thống Trump xứng đáng được sự ủng hộ của người dân Mỹ. Tổng thống Trump đã hành xử khác hẳn với chính quyền tiền nhiệm của ông Obama. Và việc Tổng thống ra lệnh cho quân đội tấn công phi trường của Syria bằng tên lửa hành trình Tomahawk đã gửi một thông điệp quan trọng cho thấy Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục ngồi yên để cho chính quyền Assad tiếp tục dùng vũ khí hóa học và những vụ oanh kích để giết hại người dân vô tội Syria. Và cuối bản tin này thì cũng loan báo rằng vài giờ trước đây chính phủ Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm phiên họp khẩn cấp. Tôi nhớ rằng thì trưa hôm sau thì ông Tập lên đường về sớm, không có thông cáo chung, không có họp báo chung. Thì tôi nghĩ rằng ông ấy nhẫn nhịn Nhưng mà dần dần cho có tin tức rằng ông đã được Donald Trump hứa cái gì đó. Nếu ông đã làm đúng như Mỹ muốn tại Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày 7 tháng 4 của Đài Á Châu Tự Do, ông Tập về lại Trung Quốc ngay sau bữa cơm trưa với ông Trump. Tin mới nhất từ Florida cho hai chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ lên máy bay về lại Bắc Kinh ngay trong ngày hôm sau, ngày thứ sáu, 7 tháng 4, sau bữa cơm trưa với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Hiện vẫn chưa rõ hai nhà lãnh đạo có họp báo sau đây không có. Hai nhà lãnh đạo đã bắt đầu làm việc ngày thứ nhì đó, đó, đó. Và khi mà liên quan đến quan hệ căng thẳng, quan hệ chân là tình hình an ninh toàn cầu, đặc biệt là căng thẳng do Bắc Hàn gây nên. Và đấy là ba đề tài đó. Nhưng mà chỉ nói sơ sơ về căng thẳng ở Biển Đông và tình trạng nhân quyền tại lục địa Mỹ, à, lục địa Tàu. Và tôi nghĩ rằng thì là ông Tập đã đầu hàng ông Trump rồi, cho nên bản tin ngày 11, à, ngày 18 tháng 4 của đài BBC, Trump nhận lời mời thăm Trung Quốc của ông Tàu. À. Ông Trump đang tiếp, vâng ạ, ông nhận lời xong rồi. Ông năm ngoái nhắc lại rằng ông Trump nói rằng Trung Quốc đã hãm hại nước Mỹ, nhưng mà năm nay thì ông lại lại nước Tàu là bạn tuyệt vời. Và ông Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ thì ông nói rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong không khí rất tích cực, tất cả chúng tôi đều cảm thấy hài lòng về kết quả. Đánh xong lại vuốt, vuốt xong lại hòe, lội xong lại cười. Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross, lãnh đạo hai nền kinh tế mạnh nhất thế giới đồng ý với kế hoạch đó, về công bằng thương mại đó. 100 ngày sau sẽ trao đổi về các cuộc tham vấn thương mại. Thế, anh cứ làm cái kia thì tôi sẽ nói chuyện thương mại công bằng sau. À. Cuộc tấn công được công bố đêm 6 tháng 4 chỉ giây lát sau khi ông Tập và phu nhân rời khu, không phải tôi ngay tại bữa cơm nhưng mà rời phu nhân. Và Bắc Kinh luôn luôn tránh công khai bình luận về sự kiện này. À. Biên tập viên BBC tiếng Tàu của đài BBC là Carrie Gracie nói rằng quan điểm của Trung Quốc về Syria gần với Nga. Cô này sai rồi. Và phía Trung chính phủ cho rằng thời điểm diễn ra cuộc tấn công hỏa tiễn của Mỹ là thông điệp thẳng thừng rằng nếu không có sự trợ giúp mạnh mẽ của Trung Quốc trong việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Kim Jong-un thì mục tiêu tiếp theo của hành động quân sự Mỹ có thể sẽ là Bắc Hàn. Đấy là dọa xuống thôi. Theo nghi thức ngoại giao của Trung Quốc, cần tuyệt đối tránh những hành động thái đột ngột làm gián đoạn sự kiện. Chủ tịch Tập có thể tức giận vì Tổng thống Trump đã chọn thời điểm tấn công Syria vào đúng lúc ông đến Mỹ. Cái vị biên tập viên này không biết rằng đây là một cú đánh giàn mặt. Và cái đoạn tin này chứng tỏ rằng cái tựa đề bài bình luận thời sự của tôi đúng. Bề ngoài ông Tập giữ đúng kịch bản của ông về thái độ hợp tác, trong khi ông Tâm nhấn mạnh rằng họ thiết lập mối quan giao rất tốt và đạt được tiến bộ. Miễn cưỡng gượng cười và miễn cưỡng chấp nhận. Khi hai vị lãnh đạo cùng dùng bữa tiệc chia cuối cùng cho ra những câu hỏi hóc búa về mối quan hệ Mỹ-Trung có thể sẽ thế nào sau vụ anh kích, Trump đã có lời đáp là chuyến thăm Trung Quốc năm nay của thằng Tấm Tân đã sẽ cho biết điều đó. Thì thấy rồi, ông không nổi giận, tức là ông chịu thua rồi. Và nước Mỹ lại cho một cái cú vốn nữa là bản tin ngày 8 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Khi ông Tập trên đường về ghé thăm bang Alaska thì lại được ông thống đốc Alaska đưa ra một cái món quà quyền lợi là rõ ràng. Thống đốc Bill Walker chào đón ông Tập tới thủ phủ Anchorage của bang lớn nhất nước Mỹ nằm gần Bắc Cực, nơi cả hai thực hiện một chuyến tham quan ngắn và nói về quan hệ thương mại của Alaska với Trung Quốc.
Ông Walker nói trong một thông cáo được đưa ra trước cuộc hội kiến rằng, trong ngoặc kép, chúng tôi có tiềm năng hết sức to lớn trong các ngành dầu khí, du lịch, đánh bắt thủy sản, hàng không và khoáng sản. Đấy là món quà ngon dừa ra. Ông Tập đã yêu cầu một cuộc gặp gỡ với ông Walker. Ông Walker đã nhân dịp này quảng bá tài nguyên khoáng sản dồi dào quá ra, cũng như cổ suý một con đường giống dẫn khí đốt sẽ tạo điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc. Trung Quốc mua hàng hóa của Alaska trị giá gần 1.2 tỷ đô la trong năm 2016, theo số liệu từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của bang này. Chris Hladik, người đứng đầu sở thương mại Alaska, nói với hãng tin AP rằng cuộc hội kiến này là, trong ngoặc kép, cơ hội một lần trong đời. Là cò mồi mồi câu cá. Bây giờ bản tin ngày 9 tháng 4 của Đài Loan là nêu rằng thì báo chí Trung Quốc hai chấm đối đầu Mỹ Trung không sớm xảy ra. Lúc đầu thì là nổi giận, bây giờ thì lại nhẹ đi tí là không sớm xảy ra. Trước kia do là sẽ có đánh nhau có chiến tranh, nhưng mà bây giờ là không sớm xảy ra. Đấy, tờ China Daily viết rằng cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở khu nghỉ mát nghỉ dưỡng của Trump Florida diễn ra tốt đẹp sau khi có, trong một kép, các dấu hiệu lẫn lộn từ Washington về cách thức tiếp cận của chính quyền này đối với quan hệ Mỹ-Trung. China Daily viết rằng đôi bên dường như nó thấy không giới nào nhưng nó vẫn chưa tin, nó là dường như đều tỏ ra cùng cuồng nhiệt về mối quan hệ mang tính xây dựng mà họ cam kết sẽ vun sôi. Ông Tập chưa về đến nơi thì báo chí trong nước không biết thế nào, nó vẫn cứ dường như với non mò không à. Các ấn phẩm của báo chí Trung Quốc ở nước ngoài cũng có những bình luận giống như trên. The People's Daily của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết rằng cuộc gặp đề ra đường hướng cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước. Trong một đoạn tweet hôm 8 tháng 4, ông Tâm viết rằng nguyên trong ngoặc kép, thiện chí và tình bạn đã được hình thành, nhưng chỉ có thời gian mới trả lời về vấn đề thương mại. Ông Tâm bắt tay kia thực hiện một cái, và 100 ngày sau thì mới nói đến cái chuyện thời gian trả lời về vấn đề thương mại. Tuy nhiên, theo Reuters, báo chí Trung Quốc không đề cập tới cuộc không kích bằng tên lửa của Mỹ vào một căn cứ không quân của Syria, được cho là phủ bóng lên cuộc gặp thượng đỉnh. Đây nè, trong khi đó thì ở bên Việt Nam, thì Việt Nam Express, ấy lại nhắc lại rằng thì là, ấy tàu giận lắm. Bản tin ngày Chủ nhật 9 tháng 4. Báo Trung Quốc chỉ trích Trump sau khi ông Tập rời Mỹ. Trong bài viết hôm qua, Xinhua Tân Hoa đó gọi cuộc tấn công Syria là, trong một kép, hành động của một chính trị gia bị suy yếu, người cần thể hiện sức mạnh. Tờ báo cũng cho rằng ông Trump yêu cầu không kích Syria nhằm tách mình khỏi những người ủng hộ Syria ở Nga với mục đích thoát khỏi cáo buộc ủng hộ Nga. Anh ta vẫn bảo là không phải, cái đó không phải dằn mặt, nhưng mà cái đó là anh gỡ rối cho anh như thế. Một số nhà phân tích Trung Quốc đánh giá thời điểm Tâm tiến hành vụ không kích không phải là trùng hợp với chiến thắng của ông Tập. Điều đó có nghĩa là ông Tâm muốn Trung Quốc hành động nhiều hơn để ngăn chặn Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân. Những người này cho rằng vụ không kích Syria là sự nhắc nhở với ông Tập rằng Mỹ có thể tấn công Triều Tiên nếu cần thiết. Nhưng mà giờ thì báo Tuổi Trẻ của Việt Cộng lại loan cái tin này nữa. Mỹ điều tàu sân bay áp sát Triều Tiên, tức là sau khi ông Trump rời thì Mỹ điều tàu sân bay áp sát Triều Tiên, mà áp sát bán đảo Triều Tiên không phải là phía đông mà phía tây, tức là phía chiều về Triều Tiên nó giáp với nước tàu. Nói với Reuters, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson sẽ di chuyển từ Singapore tới phía tây bán đảo Triều Tiên. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ đưa tàu sân bay áp sát vùng biển đảo Triều Tiên.
Trước đó, trong các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, tàu sân bay Mỹ và các tàu hộ tống đã xuất hiện tại khu vực. Tuy nhiên, trong bối cảnh những căng thẳng xung quanh vụ không kích bằng tên lửa của Mỹ ở Syria vẫn chưa dứt, động thái của Washington là đáng chú ý. Đây, cái dòng này cũng chứng tỏ rằng cái chỉ dằn mặt của tôi là đúng. Giới quan sát nhận định, một trong những lý do khiến Mỹ tấn công Syria là dằn mặt trong kép, dằn mặt Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên, ngay trong thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thăm Mỹ. Washington đã từng tuyên bố chiến lược kiên nhẫn của Mỹ đối với Triều Tiên đã kết thúc khi Bình Nhưỡng liên tục phát triển bắn thử tên lửa. Nhóm cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã hoàn tất tất cả các phương án đối phó Triều Tiên. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia quân sự, khả năng Mỹ tiến hành một vụ không kích tương tự như vụ Syria vào Triều Tiên là không cao. Do Bình Nhưỡng là một đồng minh thân cận của Trung Quốc, cộng với việc tên lửa của Triều Tiên đủ sức đe dọa các lực lượng của Mỹ và đồng minh ở châu Á, ở Đông Á. Cũng liên quan tới cuộc không kích vào Syria tối 8 tháng 4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã phát đi một tuyên bố gọi hành động của Mỹ là nhắm vào Syria. Nhọng quả của Mỹ nhắm vào Syria là không thể tha thứ và rằng quyết định phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là một lựa chọn đúng đắn gấp triệu lần. Chính quyền Bình Nhưỡng xem Syria do chính phủ Tổng thống Assad đứng đầu là một đồng minh quan trọng. Hai nhà lãnh đạo Syria và Triều Tiên cũng đã chuyển tải các thông điệp hữu nghị và hợp tác trước khi xảy ra vụ tấn công của Mỹ. Đấy là những cái thông tin mà tôi dùng cho bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay, bản bình luận thời sự ngày hôm nay. Tuy nhiên, sau khi tôi hoàn tất cái bản này thì lại có những tin mới nhất chứng tỏ rằng thì dư luận thế giới nay người nó này người khác, nhưng mà đã xác nhận rằng trong cái chuyến đi này là ông Tập đã lép vế và đã chịu hứa sẽ thi hành những yêu cầu của ông Trump, nhưng mà hứa rồi có làm hay không là từ khác, thì một chuyện đó là 100 ngày sau chúng ta biết. Tin mới nhất là anh tàu sau anh Tập Cận Bình, sau khi anh về nước thì anh đã lên án Nga về vụ Syria và đánh bằng vũ khí hóa học. Và vì cái thái độ của anh tàu như thế cho nên anh Putin với anh Tillerson vốn là thân quen biết với nhau, thì trước mà khi anh Tillerson làm bộ ngoại giao thì người ta cứ nghĩ rằng thì là ông chính quyền tâm thân với, bây giờ là bản thân lúc nãy chúng ta có tin tức rằng Tillerson sau cái G7 thì sẽ đi Moscow đó, thì bản tin mới nhất cho thấy rằng Putin không tiếp Tillerson đó, tức là nước Mỹ đã chia rẽ được anh tàu đó. Và anh tàu đã phải thi hành ngay những điều Mỹ yêu cầu. Bản tin nữa cho biết rằng Trung Quốc bắt tay Nam Hàn lên án Bắc Triều Tiên. Và anh Tập Cận Bình làm thêm cú nữa là anh ra lệnh là Trung Quốc ngưng mua than đá của Bắc Triều Tiên. Đồng thời là nhà các công ty của Trung Quốc ngưng bán hàng cho Bắc Triều Tiên. Mà những cái tàu nào mà trên đường đi giao hàng phải quay về ngay lập tức, và đã có rất nhiều tàu của Trung Quốc phải quay về mà với tàu đầy đủ hàng hóa chứ không phải là đã được giao hàng xong. Đồng thời anh tàu dọa nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục bắn hỏa tiễn nữa thì nước tàu sẽ ra tay. Tuy rằng thì cái lời hứa này anh chỉ dọa là nếu bắn hỏa tiễn nữa thì mới ra tay, thế nó không bắn nữa thì sao? Anh nhá, tuy rằng cái bản tin này rất chứng tỏ rằng anh Tập đã đầu hàng Trump rồi, tàu đã đầu hàng Mỹ rồi, nhưng mà đầu hàng thật hay đầu hàng giả thì tôi chưa biết, là bởi vì anh chỉ dọa Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn nữa thì mới ra tay. Đó, tóm lại là bây giờ là kết luận của bài này của tôi là gì? Với cái chuyến đi của Tập sang Mỹ chuyến này, với cái kết quả của cái cuộc bang giao cháu ngoại này, đánh đàm đàm, vuốt vuốt, dọa dọa, thì chúng ta tất cả chứng tỏ gì? Mỹ đã lấy lại phong độ của một nước xứng đáng lãnh đạo thế giới. Và riêng ông Trump thì ông đã chứng tỏ rằng ông là một tổng thống khá xuất sắc của nước Mỹ. Ông đã vô hiệu hóa bằng một chỉ một cử chỉ thôi, ông đã vô hiệu hóa hết mọi chống đối từ trong nội bộ đến trên quốc tế. Vấn đề khi chúng ta thấy rằng có rất nhiều triệu chứng là Mỹ và Tàu đang xí hoại với nhau. Và khi mà Mỹ và Tàu xí hoại với nhau thì hai nước đó sẽ xử trí với bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam như thế nào? Tôi nhắc lại là Việt Nam Cộng sản chính sách của nó lúc này là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Bây giờ Mỹ Tàu xí hoại thì cái chính sách khai thác mâu thuẫn của nó bị phá sản. Và bọn Việt Nam Cộng sản lại có nợ máu với cả hai nước. Nước Mỹ là cựu thù, đã có một cuộc chiến tranh giết chết gần 60.000 lính Mỹ. Còn Tàu thì là ông chủ cũ đã từng Việt Nam Cộng sản, nó phản Tàu, nó theo Nga để được Nga đưa vũ khí rồi đó, đánh chiếm toàn bộ miền Nam. Và khi mà Tàu với Mỹ ép Việt Cộng phải ký hòa đàm Paris, với cái xu thế, với cái chỉ lĩnh rằng nước Việt Nam tiếp tục chia đôi, mà nửa phía Bắc xoay Tàu, nửa phía Nam là về phe Mỹ và các đồng minh, thì nó đã phản Tàu, phản quốc gia Mỹ, phản cả Hiệp định Paris. Nó nhận vũ khí của Nga, nó đánh chiếm, nó chiếm trọn Việt Nam và nó trở thành lính đánh thuê của Đế quốc Liên Xô. Đế quốc Liên Xô thua cho nên nó phải đi đầu hàng chủ cũ là Tàu. Và với cái thằng đứa con hoang đã từng phản bố một lần rồi, bây giờ Mỹ và Tàu hòa với nhau thì số phận của bọn Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội sẽ ra sao? Chúng ta chờ xem là trong 100 ngày sắp tới cái quan hệ giữa Mỹ và Tàu nó sẽ diễn ra như thế nào? Giao thương Biển Đông, Châu Á và Việt Nam sẽ như thế nào? Và tình hình sắp tới chúng ta chờ những tin tức tiếp theo. Thì xin chấm dứt.